kia chúng ta nghe câu chuyện rất là tuyệt vời về hai vợ chồng trẻ trong đời sống hôn nhân gia đình. Thật sự là hoan hưởng niềm vui yêu thương. Chúng ta có chuyện không cũng chưa đủ, phải có lý thuyết nữa, đó là phải biết được những cái giáo huấn của giáo hội về những cái hôn nhân gia đình nữa, để chúng ta có nền tảng. Và với cái nền tảng đó, đời sống hôn nhân gia đình áp dụng mới có thể có niềm vui yêu thương được. Do đó hôm nay em xin trở lại với cái tông huấn niềm vui yêu thương. Em đã đọc cho các anh chị nghe cái tông huấn tình nghĩa gia đình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được ban hành cách đây đúng 40 năm, 1981, sau Thượng nghị Giám mục Thế giới thường lệ lần thứ 5 kể từ sau Công đồng chung Vatican II. Và hôm nay chúng ta nghe xem những cái gì Đức Thánh Cha Francisco đã nhận xét về hôn nhân gia đình trong thời điểm của Ngài, khi Ngài mở hai Thượng nghị Giám mục Thế giới về hôn nhân gia đình là 2014 và 2015. Có nghĩa là cách Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị 35 năm. 35 năm trước thì là Thượng nghị Giám mục thường lệ lần thứ 5. 35 năm sau là 2015 là Thượng nghị Giám mục Thế giới về hôn nhân gia đình một lần nữa. Thì chúng ta thấy được là nó khác biệt nhau như thế nào. Bởi thế nên bây giờ chúng ta cần phải đọc. Đọc rồi, nếu có cái gì thêm thắt thì em xin chia sẻ sau đó. Bây giờ chúng ta chỉ nghe nguyên văn những cái gì mà Đức Thánh Cha viết ở trong cái tông huấn niềm vui yêu thương. Cái mà em đọc ở đây đó là chương thứ 2 của cái tông huấn này. Và cái chương thứ 2 này, cái nhan đề của nó là thực trạng của gia đình và những thách đố của gia đình. Đấy, nó có hai phần nhá. Thực trạng của gia đình và những thách đố của gia đình. Nhưng mà chúng ta không đọc hết mọi sự ngay hôm nay. Những thách đố chúng ta sẽ đọc sau. Còn thực trạng thì bây giờ chúng ta sẽ đọc để chúng ta thấy được cái thực trạng gia đình 35 năm sau cái tông huấn tình nghĩa gia đình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thực trạng của gia đình. Số 3. Cũng cần phải xét đến nguy cơ ngày càng tăng về một thứ khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa cực đoan, làm biến chất các mối liên kết gia đình và kết cục coi mỗi thành viên gia đình như là một ốc đảo cô lập. Đôi khi còn nổi lên tư tưởng cho rằng con người tạo nên chính mình bởi các ước muốn riêng tư vốn được xem là tuyệt đối. Những căng thẳng xâm nhập từ một thứ văn hóa mang đậm tính cá nhân chủ nghĩa, coi trọng chiếm hữu và hưởng thụ, làm nảy sinh trong lòng các gia đình những hành xử thiếu kiên nhẫn và hung hăng. Tôi muốn kể thêm vào đó cả nhịp sống gấp rút hiện nay, những áp lực cơ cấu tổ chức xã hội và làm việc. Vì đó cũng là những nhân tố văn hóa gây nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng có được những chọn lựa lâu dài. Đồng thời, chúng ta cũng thấy mình đang đối diện với những hiện tượng hàm hồ. Chẳng hạn, người ta đề cao tư tưởng về một thứ nhân vị tôn vinh tính chân thực đối lại với cung cách xử sự rập khuôn. Đó là một thứ giá trị có thể phát huy những tài năng và tính bộc phát tự nhiên. Nhưng nếu định hướng sai lạc, nó có thể tạo ra những thái độ ngờ vực thường xuyên, tránh né, dấn thân, khép mình trong tháp ngà tiện nghi và kiêu căng. Sự tự do chọn lựa giúp chúng ta tự hoạch định đời sống của mình và phát triển bản thân mình tốt nhất. Nhưng nếu không có những mục tiêu cao thượng và kỷ luật cá nhân, tự do đó sẽ khiến người ta ngày càng mất dần đi khả năng quảng đại, tự hiến chính mình cho tha nhân. Thực tế tại nước nơi mà con số các cặp kết hôn đang giảm, thì ngày càng có nhiều người chọn sống độc thân hay chung chạ như vợ chồng mà không sống chung một nhà. Chúng ta cũng có thể nêu lên một ý thức đáng khen ngày nay về đức công bằng. Nhưng nếu hiểu không đúng, điều này sẽ biến các công dân thành những khách hàng chỉ quan tâm mỗi việc cung ứng các dịch vụ cho mình mà thôi. Số 4. Nếu những nhân tố nguy hiểm này ảnh hưởng đến quan niệm về gia đình, thì gia đình có thể biến thành một trạm quá cảnh, nơi người ta chỉ chạy đến nương nhờ khi cần, hoặc nơi người ta đến để đòi hỏi những quyền lợi. Còn các quan hệ thì phó mặc cho những thay đổi thất thường của những ước muốn riêng và hoàn cảnh. Thực ra, ngày nay người ta dễ lẫn lộn giữa sự tự do đích thực và tư tưởng cho là mỗi người có thể phán quyết thế nào tùy ý. Như thế, ngoài cá nhân ra, chẳng còn đâu là chân lý nữa, giá trị và nguyên tắc định hướng của cuộc đời nữa. Người ta xem như thế mọi thứ đều như nhau và mọi sự đều phải được phép. Trong bối cảnh đó, lý tưởng hôn nhân vốn là một sự dấn thân trọn vẹn và bền vững suốt đời, rốt cuộc sẽ bị tiêu tan bởi những sở thích tùy hứng hoặc bởi những thói thất thường dựa trên cảm tình. Người ta sợ sự cô đơn, người ta ước muốn được sống trong một môi trường được che chở và chung thủy. Nhưng đồng thời, càng ngày người ta càng sợ bị vướng nhiều hơn vào mối quan hệ có thể cản trở việc thực hiện những khát vọng cá nhân của mình. Số 7. Từ khá lâu rồi, chúng ta vẫn cứ tin rằng chỉ cần nhấn mạnh những vấn đề đạo lý, đạo đức sinh học và luân lý mà không cần khuyến khích người ta mở lòng ra với ân sủng cũng là điều đã nâng đỡ các gia đình lắm rồi, củng cố mối dây liên hệ vợ chồng và mang lại cho cuộc sống chung của họ một ý nghĩa nào đó. Chúng ta đã gặp khó khăn khi trình bày hôn nhân như một hành trình năng động của phát triển và thực hiện hơn là một gánh nặng phải chịu đựng suốt cả cuộc đời. Chúng ta cũng cảm thấy khó khăn khi muốn dành chỗ cho lương tâm của các tín hữu, là những người rất thường đáp lại lời mời gọi của tin mừng cách tốt nhất ngay giữa những giới hạn của họ. Và họ cũng có khả năng phân định cá nhân tốt trước những tình huống khi mọi kế hoạch bị đổ vỡ. Chúng ta được mời gọi để đào tạo lương tâm, chứ không thay thế lương tâm. Số 8. Chúng ta phải biết ơn vì phần lớn người ta vẫn còn quý trọng giá trị các mối tương quan gia đình, với ước mong những giá trị này sẽ kéo dài mãi và được ghi dấu bằng sự kính trọng lẫn nhau. Bởi thế, người ta cảm kích việc Hội Thánh đồng hành và hỗ trợ người ta trong các vấn đề liên quan đến việc làm triển nở tình yêu, việc khắc phục những xung đột hay việc giáo dục con cái. Nhiều người quý trọng sức mạnh của ân sủng mà họ đã cảm nhận nơi bí tích giao hòa và thánh thể. Ân sủng này giúp họ vượt qua được những thách đố trong đời sống hôn nhân và gia đình. Tại một số nước, đặc biệt nơi nhiều vùng của châu Phi, chủ nghĩa thế tục vẫn không làm suy yếu được số giá trị truyền thống. Và các cuộc hôn nhân vẫn tạo nên một liên kết vững chắc giữa hai đại gia đình thông gia. Trong đó, người ta vẫn còn giữ được một cơ cấu khá rõ ràng nhằm giải quyết những tranh chấp và những khó khăn. Trong thế giới hiện nay, chúng ta cũng cảm kích chứng tá của các đôi hôn phối không những kiên trì theo thời gian mà còn vẫn tiếp tục sống dự phóng chung và bảo toàn được tình yêu của họ. Điều đó mở ra một hướng mục vụ tích cực, ân cần, có thể từng bước giúp các đôi bạn đào sâu hơn những đòi hỏi của tin mừng. Thế nhưng, chúng ta rất thường ở trong thế tự vệ và phung phí năng lượng mục vụ cho việc lên án một thế giới suy đồi mà ít có khả năng đề ra cho những con đường mang lại hạnh phúc. Nhiều người cảm thấy rằng sứ điệp của Hội Thánh về hôn nhân gia đình không phản chiếu rõ ràng nơi lời rao giảng và thái độ của Đức Giêsu. Đấng đồng thời vừa đề xuất một lý tưởng rất đòi hỏi, vừa không bao giờ từ chối gần gũi và cảm thương với những con người yếu đuối như người phụ nữ Samarita hay người phụ nữ ngoại tình. Số 9. Điều đó không có nghĩa là không còn nhận ra sự suy đồi văn hóa không có võ tình yêu và sự hiến dâng nữa. Những ý kiến tham khảo trước hai hội thượng hội đồng gần đây cho thấy rất nhiều triệu chứng khác nhau của một thứ văn hóa tạm bợ. Tôi nghĩ đến chẳng hạn lối sống tốc độ, trong đó người ta thay đổi từ quan hệ tình cảm này sang quan hệ tình cảm khác. Người ta tưởng rằng tình yêu cũng giống như các mạng xã hội, có thể kết nối hay ngừng kết nối tùy theo sở thích của người tiêu dùng và cũng có thể nhanh chóng bị chặn. Tôi cũng nghĩ tới nỗi sợ mà con người ta cảm thấy bởi viễn cảnh của một sự dấn thân vĩnh viễn khơi lên. Nghĩ tới nỗi sợ không còn thời gian tự do. Nghĩ tới những mối tương quan tính toán thiệt hơn. Người ta băn khoăn liệu chúng có bù đắp được sự cô đơn, có được một sự bao che, bao bọc, hay được phục vụ thế nào đó hay không. Người ta chuyển đổi cách sống, các quan hệ tình cảm giữa con người thành thái độ sống, như khi ứng xử với các đồ vật và môi trường. Đó là mọi sự đều có thể vứt bỏ. Mỗi người dùng xong rồi bỏ, mua hay hủy, khai thác và vắt kiệt. Rồi khi chia tay, chúng tự yêu mình thái quá, khiến chúng ta không còn khả năng nhìn thấy được gì ngoài bản thân mình, ngoài những khao khát và những nhu cầu của mình. Những ai sử dụng người khác như các đồ vật thì sớm hay muộn sẽ bị người khác sử dụng, bị thao túng và bỏ rơi đúng như thế. Một điều đáng lưu ý là hôn nhân đổ vỡ thường xảy ra nơi những người lớn tuổi mà thích tìm một lối sống độc lập và từ chối lý tưởng chung sống với nhau cho đến tuổi già để chăm sóc và nâng đỡ nhau. Thì thưa quý anh các chị, còn nữa nhưng mà em đọc tới đó thôi. Bởi vì chúng ta còn phải phân tách, đó nên chúng ta cũng cần giờ để làm cái việc này nữa. Chứ đọc xong thì chúng ta chỉ biết vậy. Nhưng mà chúng ta cần đi sâu hơn nữa để chúng ta nắm vững những gì mà chúng ta vừa nghe. Nhờ đó chúng ta mới thấy được cái tình trạng, thực trạng của hôn nhân gia đình ngày nay như thế nào. Và mới có thể thắng vượt được, vượt qua những cái đó và giải quyết một cách tốt đẹp. Thì bây giờ trước hết là chúng ta thấy thực trạng của hôn nhân gia đình bây giờ nó bị lũng đoạn bởi cái gì? Bởi cái gì các anh chị nghe trước nãy giờ các anh chị thấy gì? Đó là khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa cực đoan. Đấy, ngay chỗ đó đó các anh chị. Chúng ta thấy ngày nay người ta sống theo chủ nghĩa cá nhân không? Rõ ràng như vậy rồi, chúng ta không thể chối cãi. Khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa cực đoan. Người ta chỉ biết họ thôi, không biết ai hết á. Không biết ai hết á, dù là người thân yêu nhất của mình, là vợ mình hay chồng mình hay con mình. Nhưng mình trên hết. Không được như ý mình là ly thân, là ly dị, từ con. Và chẳng cần chính thức từ con, khi ly dị cũng là một cách từ con. Mà các anh chị ơi, để giáo dục con người, cái quan trọng nhất ở chỗ nào ạ? Quan trọng nhất là ở chỗ yêu thương, đúng không? Có đúng không? Đó, con người ta được sinh ra rồi được giáo dục để nên người. Nên người ở chỗ nào? Ở chỗ biết yêu thương nhau. Và bây giờ hai vợ chồng ly dị thì dạy con cái gì? Thì dạy con làm sao được nữa cơ? Mở miệng ra mà dạy nó, ủa tại sao con thương em con? Sao con nói vậy? Sao con cứ hận thù ghen ghét như vậy? Nó chỉ trả lời cho một câu là cứng họng. Bố mẹ có thương yêu nhau không vậy? Thương yêu tại sao ly dị vậy? Đó, chúng ta thấy không? Dạy làm sao được nữa? Chúng ta khi ly dị là chúng ta từ bỏ con cái luôn, chứ không phải chỉ có từ bỏ nhau thôi. Và cái ly dị đó cũng là do khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa cực đoan. Và chúng ta cũng đọc ở trong những cái chúng ta vừa nghe đó. Có nghĩa là mọi sự giống như đồ vật vậy. Xài còn được thì dùng, không xài nữa hay không thích nữa vứt đi. Đó, do đó nên chính ở bên Mỹ này, ở bên Âu Châu, văn minh Tây phương đó, cũng là Kitô giáo đó. Ly dị đơn phương chứ không phải là song phương. Bên kia không có đồng ý cũng sẽ thành sau 6 tháng. Dù em còn yêu anh đấy. À. Nhưng mà bây giờ anh thích người khác hơn, do đó có đủ lý do để ly dị em thôi. Anh cũng vậy. Em giờ không thích anh nữa, à, em bỏ lấy người khác. Thế thôi. Cá nhân chủ nghĩa đấy. Nó là như vậy thôi. Và thế nên Đức Thánh Cha nói rất là hay. Bây giờ tình cảm của con người giống như cái gì? Giống như cái computer, giống như internet vậy. Móc nối. Xong rồi, không cần nữa. Thì cúp nó đi. Hay là đôi khi bị cúp. Đấy, bị cúp là cái gì? Là không muốn ly dị. Rồi nhưng mà vẫn bị cúp. Tòa án nó cúp. Thế thôi. Chúng ta thấy khủng khiếp. Cái thế giới của chúng ta ngày nay, hôn nhân gia đình rất là lỏng lẻo vô cùng. Bởi thế nên Đức Thánh Cha cũng nói ở trong những gì chúng ta vừa nghe đấy. Bây giờ người ta nghĩ đến vấn đề là chọn đời sống với nhau là người ta sợ rồi. Và họ sợ lấy nhau là mất tự do. Bởi thế nên bây giờ cứ sống tạm với nhau thôi. Đấy, thử xem có ok không thì mới lấy. Còn không thì lại bỏ tiếp, lại đi sống với người khác thôi. Và bây giờ lại còn cái tâm thức như thế này nữa. Hôm nọ em đã chia sẻ rồi đấy. Ở Việt Nam hay là hồi xưa thì chúng ta rất là sợ những người ly dị. Ô, cái đồ phản bội. Không có thèm. Sợ lắm, không có dám lấy họ. Nhưng mà ở bên Mỹ này, ở bên Âu Châu, đó là cái gì? Bây giờ cái bầu khí là cạnh tranh, competition. Do đó nên bây giờ mình được người khác ly dị vợ mà lấy mình ngon hơn cái người kia. Người kia không hợp, do đó nên họ mới bỏ. Mình hợp hơn, do đó họ mới tới với mình. Thấy không? Competition. Do đó nên không sợ người ly dị, là còn nhào vô để cướp giật nhau nữa. Khủng khiếp thế đấy. Chúng ta thấy những cái mentality, có nghĩa là những não trạng của con người thời nay, vì vấn đề là cực đoan, chủ nghĩa cực đoan, nó là như vậy. Nó đưa chúng ta đến những cái suy nghĩ như vậy, chọn lựa như vậy và sống như vậy. Thế rồi chúng ta cứ thấy nào là bất an, nào là bất hạnh, nào là bất lực. Không làm gì được hết. Cứ càng ly dị, càng lập gia đình lại càng thấy chẳng có ai hợp với mình hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính mình cũng không hợp với mình. Ở chỗ nào? Ở chỗ mình tưởng mình khôn, mình chọn. Rồi tại sao lại đi bỏ cái mình chọn? Mình ngu hay là mình khôn vậy? Chung thủy với nhau hạnh phúc hay là bỏ nhau hạnh phúc đây? Đặt vấn đề lại đi. Đấy, chúng ta thấy bây giờ nó là như thế đấy. Bây giờ nó là như thế đấy. Đức Thánh Cha nói một cái chữ nữa rất là hay là cái gì các anh các chị? Ngoài cá nhân chẳng còn đâu là chân lý. Wow! Chẳng còn đâu là giá trị và nguyên tắc định hướng cuộc đời nữa. Người ta xem như thể mọi sự như nhau. Họ là chân lý. Tất cả những gì họ nghĩ là đúng. Còn Chúa dạy tương đối thôi. Có cái đúng, có cái sai. Họ thích thì là đúng, họ không thích là sai. Và kể cả những sự thiện nữa. Cái gì họ muốn mới là tốt. Cái gì không muốn là sự giữ hết. Phải trung thành với nhau trọn đời, đó là một sự giữ. Lý gì để lấy người khác? Đó, theo tự do, thoải mái, đó là sự thiện. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy, cảm thấy những cái mà cái tình hình, cái thế giới bây giờ, cái thực trạng của hôn nhân gia đình bây giờ nó như thế nào? Nó ở ngay cái chỗ mà cá nhân chủ nghĩa đó. Nhưng mà cá nhân chủ nghĩa đó, nó lại từ đâu nó ra nữa các anh chị? Nó lại càng từ đâu nó ra nữa? Chứ đâu phải là tự nó không đâu. Nó là do con người ta nghĩ mình có quyền tự do. Và cái tự do đó là họ có quyền định đoạt. Đây, chúng ta nghe Đức Thánh Cha nói đây. Sự tự do chọn lựa giúp chúng ta tự hoạch định đời sống của mình và phát triển bản thân mình tốt nhất. Nhưng nếu không có những mục tiêu cao thượng và kỷ luật cá nhân, tự do đó sẽ khiến người ta ngày càng mất dần đi khả năng quảng đại tự hiến mình cho tha nhân. Bởi vì họ có tự do, mà tự do đây đối với họ là tuyệt đối. Là tuyệt đối. Do đó nên họ muốn làm gì thì làm. Những gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phép phân ly thì họ phân ly hết. Tôi có tự do. Và không có còn gọi là ơn gọi hôn nhân nữa các anh chị, mà là quyền pro-choice. Hôn nhân là một quyền pro-choice. Tôi có quyền chọn người này và cũng có quyền bỏ người đó để lấy người khác. Và không thích nữa thì tôi lại có quyền bỏ để lấy thêm, cứ vậy. Đó, hôn nhân không phải là một ơn gọi, là những gì Chúa sắp xếp cho mình để mình chấp nhận. Đấy, tự do của con người có giới hạn. Do đó nên đối với Thiên Chúa là đứng tự do tuyệt đối, thì tự do của con người là chấp nhận những gì Chúa sắp xếp cho mình. Chứ còn mình không có quyền tự do để gạt cái tự do của Chúa đi, để làm những cái gì mình muốn, dù là không hợp với ý Chúa, dù là không hợp với luật giáo hội. Những cái thứ tự do nào á, theo ý riêng á, thì sẽ đưa xuống hỏa ngục, bởi vì ý riêng tạo nên hỏa ngục. Còn những thứ tự do nào chân chính thì nó như thế này: Thiên Chúa dựng nên con người có tự do. Tại sao con người có tự do hơn con vật? Tại vì con người có tình yêu. Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa là ở chỗ con người có tình yêu. Là chỗ con người có tình yêu. Và vì có tình yêu nên phải có tự do. Nếu con người yêu mà không có tự do, có phải là yêu không? Không. Bị ép buộc thì không thể nào yêu được. Đó, ở trong này Đức Thánh Cha cũng nói tới vấn đề là vấn đề hôn nhân mà kiểu như được sắp xếp trước đó. Đó, đâu có tự do đâu. Mà nếu mà khi cha hỏi các con có tự do đến lấy nhau không, thì một trong hai nói không, cái là không có thành, là bãi liền, không còn lễ hôn phối hôn giết gì nữa. Cái chính yếu để tạo nên bí tích hôn phối là chính cái đôi tân hôn. Cái mô thể để làm nên cái bí tích hôn phối đó là sự tự do chọn lựa của hai cái con người mang nhau đến trước bàn thờ Chúa. Đó mới là tự do, đó mới là tình yêu thật, chứ không phải tình yêu bị ép. Do đó nên em đang nói đến vì con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa ở chỗ có tình yêu, biết yêu thương. Do đó nên họ phải có tự do thì họ mới yêu thương được. Vậy thì cái tự do nào mà đưa cho con người tới, thúc đẩy con người làm những gì mà phân rẽ, mà coi mình trên hết, không còn ai khác hết á, không đưa đến sự hiệp thông, thì là tự do giả dối, là tự do tác hại. Còn tự do đích thực là những tự do chọn lựa những cái điều làm cho con người hiệp nhất với nhau, nên một với nhau. Lý dị là tự do giả dối đó. Rõ ràng như vậy, phá thai cũng vậy, tất cả những cái đó là những cái không có hiệp nhất, không có yêu thương, không, mà yêu thương thì đưa con người đến hiệp nhất, hiệp thông với nhau. Mà bây giờ tất cả những thứ tự do mà làm hại con người, làm cho con người chia rẽ nhau, hận thù, ghen ghét nhau, bỏ nhau, đấy là những cái tự do giả tạo. Những sự tự do nó là con dao hai lưỡi, nó sát hại chúng ta thôi. Bởi thế nên chúng ta thấy một cái điển hình nhất, những người cho mình tự do muốn làm gì thì làm, nên nghiện hút. Thì bây giờ hỏi những người đó có tự do thật không vậy? Nghiện hút rồi thì trở thành nô lệ thôi, không có thuốc không được, đến nỗi đi giết người, đi cướp của để có tiền mà hút. Chúng ta thấy không? Tự do đưa đến chỗ nghiện ngập, nô lệ, phạm tội, vào tù. Thì đấy, có tự do thật không vậy? Hãy định nghĩa lại tự do nhé, nhất là những ai sống trong đời sống gia đình. Chính vì nghĩ mình tự do muốn làm gì thì làm, do đó nên mình mới lọt vào cái chủ nghĩa cá nhân cực đoan và coi mọi sự giống như đồ vật vậy thôi. Mình thích thì mình tới, không thích thì bỏ đi. Ngoài cá nhân chẳng còn đâu là chân lý. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, em chỉ tóm lại những cái gì thiết yếu ở trong những gì chúng ta vừa nghe thôi. Và đấy là phần thực trạng của gia đình. Vậy bây giờ tới chỗ giải quyết thì sao? Giải quyết thì Đức Thánh Cha nói là thường thường chúng ta hay để ý đến những cái về đạo lý này, đạo đức sinh học và luân lý thôi, kể cả luân tâm lý nữa. Khi mà giải quyết gia đình đó thì bây giờ ở bên Mỹ này thì người ta hay đến những cái gọi là chuyên viên về tâm lý, những tâm lý gia chuyên về hôn nhân gia đình đó, để cho những tâm lý gia đó khuyên. Trong khi đó họ đâu có biết là những tâm lý gia đấy cũng bị lủng củng hôn nhân gia đình. Trong cộng đồng Công giáo Việt Nam của chúng ta ở Orange County đấy, cũng có một tâm lý gia đấy mà ly dị đấy. Cho nên cái vấn đề chúng ta tìm cách giải quyết theo tự nhiên, theo tự nhiên không có đạt được cái hiệu quả đâu. Không có đạt được hiệu quả mà đôi khi đi đến ngõ bí hơn. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nhấn mạnh cái gì? Nhấn mạnh đến ân sủng. Đấy, Đức Thánh Cha nói này, từ khá lâu rồi chúng ta vẫn cứ tin rằng chỉ cần nhấn mạnh đến vấn đề đạo lý, đạo đức sinh học và luân lý mà không cần khuyến khích người ta mở lòng ra với ân sủng. À, đấy không? Phải có ân sủng, phải có ơn Chúa. Ít người khuyên là phải cầu nguyện, ít người khuyên là phải nhẫn nhục tha thứ. Thế mà không hợp với mình thôi ly dị, mẹ nó đi cho chồng. Nhất là mẹ với con đi lấy chồng về thấy bị bạc đãi, kể cho mẹ nghe, mẹ là người hàng ngày đi thờ đi lễ. Nghe xong nói, thôi con ly dị mẹ nó cho chồng. Thế thôi, ngon lành vậy. Đấy, đạo đức tốt lành đấy. Mà như thế đấy, có chứ không phải không các anh chị ạ. Đấy, do đó Đức Thánh Cha nói là hãy để ý đến cái vấn đề là cầu nguyện là ân sủng của Chúa. Cầu nguyện lẫn cho nhau, chẳng những đương sự phải cầu nguyện mà còn phải cầu nguyện cho nhau nữa. Chứ không thể xui người ta ly dị, chứ không thể xui người ta phá thai. Nhất là những gia đình Việt Nam giữ mặt giữ mũi bất chấp luật Chúa. Thế mà con của mình có thai, dù bị thế nào đi nữa, nhất là khi nó đi lang thang rồi nó bị, nhất là bảo nó không nghe rồi nó bị, cũng vậy, cũng chỉ sợ mất mặt thôi, phá. Thế thôi, xong. Chúng ta thấy không? Đấy là những cái mà bây giờ gia đình nó khủng hoảng như vậy. Chẳng những là giữa đương sự hôn nhân chồng vợ với nhau mà còn cả cha mẹ involve cũng như vậy. Đó nên con người ta bây giờ là tận sâu xa gây ra cái tình trạng thực trạng mà đáng thương của hôn nhân gia đình bây giờ là do con người ta đức tin yếu kém và lại những cái tâm thức thời đại về cá nhân chủ nghĩa với lại tự do nó quá trớn và nó thâm nhiễm vào tâm hồn người ta rồi. Do đó người ta cứ vậy, người ta đi theo cái chiều hướng đó thôi. Và Đức Thánh Cha dặn dò kỹ lưỡng là chúng ta được mời gọi, có nghĩa là giáo hội đó, để đào tạo lương tâm chứ không phải thay thế các lương tâm. Bởi vì đôi khi có những người sa phạm nhưng mà lương tâm của họ trước mặt Chúa, họ biết họ như thế nào và họ phải làm sao với ơn Chúa. Do đó nên chúng ta không thể bắt lương tâm của họ phải thế này, phải thế kia. Mà hãy giúp cho lương tâm của họ thực hiện những gì theo ơn Chúa. Đấy, rồi. Cái thứ hai nữa là cũng về phía giáo hội đây. Thì Đức Thánh Cha nói nó là như thế này. Chúng ta rất thường ở trong tư thế tự vệ và phung phí năng lượng mục vụ cho việc lên án một thế giới suy đồi mà ít có khả năng đề ra cho người ta những con đường mang lại hạnh phúc. Nhiều người cảm thấy rằng sứ điệp của hội thánh về hôn nhân và gia đình không phản chiếu rõ ràng lời rao giảng và thái độ của Chúa Giêsu là đấng vừa đề xuất một lý tưởng rất đòi hỏi nhưng lại không bao giờ từ chối gần gũi và cảm thương với những con người yếu đuối như người phụ nữ xứ Samaria hay người phụ nữ ngoại tình. Đấy, Đức Thánh Cha nêu hẳn lên những cái trường hợp rất cụ thể. Đó là giáo hội nói chung và riêng là những cái vị mục tử hay là những vị linh mục vậy. Thấy người ta phạm cái này phạm cái kia, sống vợ chồng với nhau bất xứng hay là bất hợp pháp thì khinh thường người ta rồi bắt người ta thế nọ thế kia và phàn nàn trách móc người ta. Trong khi đó xa lánh người ta, không gần gũi người ta, không đến với người ta hỏi han thông cảm để giải quyết cho người ta. Đấy, thấy không? Chúa Giêsu bắt người ta phải theo đúng luật của Chúa thật. Nhưng mà Ngài đồng thời cũng theo sát, cũng gần gũi với những con người tội lỗi để giúp cho con người đó có đủ sức mạnh, có đủ sáng suốt để trở về với con đường mà Chúa muốn họ theo. Đó mới là một Đức Giêsu Kitô. Đó mới là giáo hội của Chúa. Chứ còn chúng ta chỉ có gọi là ở tư thế tự vệ, có nghĩa là không được phạm đến luật của giáo hội, phạm đến luật của Chúa. Ai phạm đến luật giáo hội, phạm đến luật của Chúa là tội thông, hay là không giải tội, hay là đủ mọi thứ hết, không được rước lễ. Đấy là những cái tự vệ đấy. Mà thật sự cái đó là đúng, luật lệ đúng như vậy thật. Nhưng mà chúng ta phải làm sao gần gũi những cái tâm hồn đau thương đó để có thể giúp họ có thể được rước lễ lại, có thể xưng tội lại, có thể cảm thấy niềm vui yêu thương. Đấy là cái tất cả những cái gì mà em cảm thấy được, những gì mà em đọc và đọc cho các anh chị nghe trong cái những cái phần đầu tiên của cái chương 2, đó là thực trạng của gia đình ngày nay, để cho chúng ta thấy được là về phía của những gia đình, hôn nhân gia đình thì đã bị chi phối bởi những cái cá nhân chủ nghĩa do cái tự do tuyệt đối gây ra. Trong khi đó về phía xã hội thì cần phải khuyên những con người đó, chứ không thể là thay thế lương tâm họ, tôn trọng lương tâm của họ, và phải thông cảm với họ, cầu nguyện cho họ, để nhờ đó họ mới có thể trở về với Chúa, mà mới có thể hoan hưởng niềm vui yêu thương như chính xã hội mong muốn. Amen.